cái nghề mà nói riết rồi nó cũng thành ra quen thôi. Đó. Nó mình cứ riết rồi nó thành ra cái chữ thứ hai. Chữ thứ hai nó cũng đúng như chữ thứ nhất luôn. Người ta tưởng là chữ thứ hai nó cũng như vậy, chứ thiệt ra cái chữ thứ hai là cái chữ kim cử nó ra chữ đó. À. Ví dụ như là mà nói như là Việt Nam mình có cái chữ gọi là chữ nôm. Thấy không? Chữ nôm á, chữ nôm là chữ gì?
Việt Nam.
À, tiếng Việt Nam mà tại sao kêu chữ nôm?
Là Việt Nam Việt Nam. À. Nhưng mà
nghĩa Việt Nam. Là nghĩa Việt Nam. Nhưng mà do chữ gì mà ra?
Nam.
Ra cho chữ Nam. Chữ Nam không nói mà nói chữ nôm. Đó, à, nó quấn nôm á. Không, đang quấn Nam mà nó quấn nôm á. Rồi mình nói riêng thì cũng là chữ, chữ cái chữ Nam nó thành chữ nôm, mà chữ nôm là gì? Là chữ Nam, là chữ của người Việt Nam. À, rồi bây giờ coi như là có một cái danh từ chữ nôm riêng, chữ nôm rất là chữ Nam mà ra, thì biết là chữ Nam mà ra, nó có nhiều chữ cử hoài một hồi thì nó ra là giống như mình tưởng là chữ khác chứ không phải, nó như vậy thôi. Thành kim chữ can mới là chữ cương, hay là mình gần đây nhất nè, tôi tìm ra tôi thấy một cái chữ cũng vui vui nè, cái chữ đồng hới á, bây giờ nghe cái chữ đồng hới không? Đồng hới. À, tỉnh Đồng Hới đó, theo tỉnh Đồng Hới, cái người nghe người địa phương đó, nghe người tỉnh đó à, mà cũng nói Đồng Hới thôi, mà hỏi Đồng Hới là gì, là Đồng Hới là Đồng Hới à, tự nhiên mình nói tại sao bao nhiêu tiếng tiếng Việt mà sao lại có cái chữ kỳ cục vậy nè. Thì Đồng Hới là cái do cái chữ Đông Hải, Đông Hải à, tại cái khi mình Nam tiến vào Nam á thì mình gọi cái vùng đó là Đông Hải. Rồi cái nơi đó gọi là Đông Hải, lúc đó mà Việt Nam mới có mở vô tới đó thôi, gọi là Đông Hải. Đông Hải mà đọc ra cái giọng mà trại trại đó, Đông Hải, Đông Hải. Thấy không? Đông Hải, Đông Hải. Đó, rồi thành cái người nói thành Đồng Hới luôn.
Thì tại sao
người Đông Hải là biển Đông. À, là biển Đông. À, thì vậy đó, vậy thôi. Cái biển mà bên cạnh mình phải biển Đông hả? Mình thì nói miền Nam, nhưng mà cái biển miền Đông. Chứ mình nói Nam Hải là mình nói sai. Tàu mới gọi mình Nam Hải, chứ mình thì gọi là Đông Hải, cho mình gọi là biển Đông hơn là biển Nam. Họ đối với họ Bắc thì họ mới coi mình Nam, chứ mình nên là phía Đông. Đó là do những cái chữ mà mình gọi quen rồi, hoặc là đôi khi âm tiếng Việt đó, rồi nó dựa trên tiếng cái địa phương chưa tiếng Chàm, tiếng Biên đó, rồi gọi ví dụ Sài Gòn chẳng hạn, hay là Bạc Liêu chẳng hạn, hay là Sóc Trăng chẳng hạn, đó những cái chữ của tiếng Miên mà mình nói lại. Nên tôi giờ nói trở lại cái chữ cương, cương là cây, phải kim cương. Kim cương là gì? À, nói mấy ông chắc là không có hàm cái chuyện đó, nhưng mấy bà thì thích lắm. Diamond á, cái tay nó gọi là diamond hả? Đá mình đó. À, là đá quý chứ gì phải không? À, nói rõ ra vậy đó. Kim cương là gì? Là một loại gọi là diamond, hay là diamond tức là một cái thứ đá quý, mà cái đá đó là lâu đời lâu kiếp, là nó kết tinh lại, và cái khi nó kết tinh lại thì nó có một cái rắn chắc hả? Nó chắc rắn lắm, nó cứng lắm, mà nó có thể chẻ, nó sẽ cắt tất cả những cái khác mà những cái khác không cắt nổi nó, là cái kim cương đó. Thành ra sở dĩ mà dùng cái chữ trong kinh này á, không phải là mà bày cái chuyện làm kim cương hay là bán kim cương hột sòi gì không nào đó, mà nói cái tác dụng nó mạnh như là kim cương à, nó sắc bén, nó có thể nó dúa, nó cắt tất cả những cái khác đó. Thì cái kinh mình gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này đây á, là gì? Phải nói cho đủ hết thì mới thấy cái kim cương là biết rồi phải không? Cái bát nhã à. À. Vậy thì cái chữ bát nhã, cái chữ kim cương này nó là cái tính từ để bổ túc cho cái chữ bát nhã. Vậy thì bát nhã như thế nào? Bát nhã kim cương, bát nhã kim cương, một cái thứ bát nhã giống như kim cương à. Bát nhã là gì? Bát nhã là biết tụng quại mà hả? Bát nhã là gì? Là bát nhã chứ gì? Bát nhã nó là tiếng Phạn, Prajna tức là trí tuệ. À, trí tuệ. À, nó là trí tuệ. Nó là trí tuệ thì gọi là bát nhã, Prajna. thì nó ngược lại hai cái điều ở trong đạo Phật, tức là một cái từ bi, một cái trí tuệ, không? Một cái từ bi là cái tâm từ bi, cái trí tức là một bên thì về tâm, tức là nó kêu tiếng đạo thế gian là tình, tình cảm, đứng về mặt tình cảm thì từ bi thương xót, còn đứng về mặt hiểu biết đó, là trí tuệ, tức là dùng cái hiểu biết là sáng suốt. Nhưng mà nói dùng cái chữ trí không á là chưa đủ, cái trí thông minh không chưa đủ, mà gọi là phải trí tuệ đắc nhã mới đủ. Cho nên thường thường nói chữ trí tuệ không có chính xác lắm, cho nên người ta dùng chữ đắc nhã. Bởi vì cái chữ trí tuệ là cái người thông minh thôi, cái trí thôi, chứ chưa phải là trí đắc nhã. Bởi vì trí đắc nhã là cái tới cái chỗ mà mình có thể dựa trên cái hiểu biết đó mà thực hành theo, mới gọi là bát nhã. Chứ không chỉ biết không chưa phải là bát nhã. Ví dụ mình biết mà mình không làm chưa phải là bát nhã, mình biết cái việc đó là đúng, việc đó là phải, nên làm, cần làm, mà mình tới chừng vô làm mình làm không được, mình kẹt chuyện này, mình bận chuyện kia, mình có chuyện nọ, thì chỉ cái trí đó là chỉ cái trí thôi, chứ chưa phải là cái trí bát nhã. Cho nên trí bát nhã là phải cái mà có thể thực hiện luôn, thì mới cái đó là trí bát nhã. Thành ra cái nói bát nhã là gì, là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó là không có cái gì mà có thể chặn được nó, không có, bởi vì tới cái mức đó là sáng suốt quá rồi, đó là khi cái biết đó là cái biết cộng theo cái làm, mà mạnh dạn mà làm, dũng cảm mà làm, thấy rõ ràng mà làm, mà coi như phải làm, chứ không có ai đúc thúc đẩy mình làm, tự nhiên mà làm, thì cái đó mới là cái trí bát nhã. Mà cái trí đó mới là có thể nó cắt hết bao nhiêu cái khác. Ví dụ tại thấy cái việc đó nó nhào nhào vô anh làm, không có cái gì cản được anh hết á, mà anh quyết tâm phải làm, mà làm cho được, thì cái đó mới là cái trí bát nhã. Mà làm cái đó là lợi cho mình, mà lợi cho người, thì mới trí bát nhã. Chứ anh nhào vô anh làm hại người ta, rồi hại luôn anh á, thì cái trí đó không phải bát nhã, cái đó là liều mạng á. Đốt nhà anh là cháy luôn nhà khác. Nói tôi quyết cái này tôi cũng trí bát nhã, không ai cản tôi được là khùng nữa, chứ đâu phải là bát nhã. Cái đó là khác. Mà cái trí như vậy mới gọi là bát nhã. Mà bát nhã như vậy mới là kim cương. Kim cương. Thành ra trong tất cả các loại trí mà trí bát nhã như vậy mới gọi là kim cương. Cho nên muốn rõ hơn cái này mới dùng thêm cái chữ sau cùng nữa là gì? Ba la mật. Bát nhã, mà bát nhã ba la mật tức là trí tuệ sáng suốt rốt ráo mà đến cùng tận đó. Chữ paramita tức là táo bỉ ngạn, paramita tức là bỉ ngạn, tức là ba la mật á. Ba la mật là tới bờ bên kia, nói về từ tiếng nhỏ đó là tới bờ bên kia, nó là nó không có phải làm đường chân, trí tuệ cũng không phải trí tuệ đường chân, phải biết tới cùng thôi, không có cái gì mình ngăn che được hết á, thì cái đó gọi mới gọi là ba la mật. Làm việc gì mà mình làm tới nơi tới chốn thì cũng gọi là ba la mật, được không? Quét nhà ngửa chừng cái liệm chỗ đi chân là chưa phải ba la mật, chưa ba la mật quét chưa xong, mà quét xong rồi mình cũng nói là thì về quét nhà ba la mật cũng được vậy, nốt không ba la mật cũng được vậy, chắc còn hai ba lần ngửa chừng mà không xong vậy mà bỏ đi là chưa ba la mật vậy đó. Thì cái trí tuệ ba la mật thì dùng chữ đó, paramita, paramita. Vậy thì kim cang bát nhã ba la mật này tức là cái kinh này đó, nói ra để mà giúp cho mình, dạy cho mình là làm cách nào, tu cách nào để cho có được cái trí tuệ ba la mật, trí tuệ bằng kim cương, trí tuệ bằng kim cương. Mà như vậy thì là kinh này thì là một cái kinh nó nằm trong cái hệ thống của, gọi là hệ thống của bát nhã, kim cang bát nhã. Bây giờ mình tụng hàng ngày, mình tụng cái kinh gọi là Mahabhagya Balamakda tâm kinh đó, tâm kinh đó, thì nó có khác kinh này không? Nói khác thì nó khác, nói khác thì nó khác, bởi vì có câu nào giống cái câu đó đâu, nó có giống đâu, sắc bất gì không, không bất gì sắc, nó có giống đâu, nhưng mà cái tinh thần của nó đó giống. Vậy thì cái kinh nào mà có cái chữ bát nhã là đều thuộc cái loại này, thuộc cái loại này hết á. Bây giờ kinh Đại Bát Nhã mà dịch ra rồi mà hiện giờ chùa hiện giờ lên cái quả các hành ha, ai muốn thỉnh mà tôi nói thỉnh đây thỉnh về thờ cũng cũng có phước rồi đó. Tức là hồi đó Nguyễn Trang Tam Tạng Nguyễn Trang đi qua bên Ấn Độ đó, rồi về nó cũng gom hết tất cả những kinh chữ Phạn ở bên Ấn Độ đó. À, ngày về ngày mới dịch ra tất cả là 600 quyển, 600 quyển chữ Nho đó, 600 quyển, 600 quyển rồi đó. Thì bây giờ dịch ra tiếng Việt là 11 tập, 11 tập mà một tập á 1000 trang, 1100 trang, 1200 trang gì đó không biết, nhưng như vậy thì cũng khoảng chừng nhiều 12.000, 15, 12, 3.000 trang ha, trang lớn ha. Chỉ là tụng dụng thôi. Chỉ là tụng dụng thôi. Có người nói giờ con thỉnh dụng tụng nó được ha. Không biết mấy đời. Nếu phát nguyện cái đó cũng được ha. Hãy sinh ra từ nhỏ đầu tụng rồi cho đến khi khi cầu siêu rồi phát nguyện sang kiếp sau tụng tiếp nữa. Thì cái đó may ra. Đó. Chứ còn nếu mà tụng sơ sơ thì tụng tài tử chứ mình không có cách gì mà hết được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là kinh đó không thể tụng được. Bởi vì dầu rằng là Đại Bát Nhã 600 quyển hay là Kim Cang Bát Nhã như mình tụng đây tiếng hồ, hay là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 276 chữ, tụng có 15 phút hết á. Không tất nữa, người nào tụng nhanh kiểu công vụ khuya chắc là 5 phút rồi. Đó thì dầu rằng là dài như thế hay là ngắn như thế cũng như nhau thôi. Cái ý nghĩa cũng như nhau thôi. Ý nghĩa nó là cái gì? Là cái Ly Bát Nhã. Ly Bát Nhã là nói cái gì? Nói Bát Nhã không có gì hơn là cái trí tuệ sáng suốt để nhìn thấy ngũ quẩn dài không, phải không? Đó. Mà bây giờ mình nhìn thấy ngũ quẩn nó cứ có hoài đi á, thì rõ ràng là mình chưa có trí tuệ Bát Nhã đâu, phải không? Đó. Tụng hoài thôi ngũ quẩn dài không, mình thấy ngũ quẩn dài có. Mình ngu quân không đã dạy có không, mình dạy vẫn có mà lộn xộn, nó đủ thứ hết, rắc rối đủ thứ hết, ngày tối mệt quá đi đủ thứ, thì cái ngu quân của mình nó cũng chưa có ổn chút nào hết. Thì cái chiếu kiến đó là mình chưa có trí tuệ, chưa đủ trí tuệ một phần nào hết. Thành ra cái chuyện mình khổ là một chỗ là mình chưa có cái trí tuệ để mình nhìn thấy ngu quân dạy không. Mà khi nhìn thấy ngu quân dạy không thì mới độ nhất thiết khổ ách, là có ngu quẩn dai không rồi mới độ nhất thiết khổ ách, nó tức là mới đi qua khỏi, vượt qua khỏi tất cả khổ ách. Còn khi mình chưa có qua cái đó thì chưa phải, chưa vượt qua được tí nào hết. Thành ra mình tụng cứ tụng, vẫn cứ tụng như thường, tụng ngày nào cũng tụng, cậu ăn cũng tụng, cậu kêu cũng tụng, ráo mới cũng tụng, cúng cô hồn cũng tụng, cái gì cũng tụng hết, có Bát Nhã hết. Nhưng mà tụng thì tụng cho mình chưa được phần nào, nhưng mà cũng đừng có chán. Thì cái đó là cái Ly Bát Nhã hay rõ hơn. Nói một chữ ghi chép tắt nữa, đó là cái tánh không. Cái tánh không, cái không. À, cái không của Đạo Phật. Không đó là không cái gì? Không đó là không cái ngã, không có ngã, không còn ngã, không chấp ngã. À, thì tất cả cái đó đi về không. Không có ngã. Không có ngã thì không có, không có ta thì không có người, không ha? Chỉ cần không có cái ta thôi, không có ta thì không có người, không có người thì không có những cái gì lộn xộn nữa, ha? Không có người bán bánh thì không có người mua, thì không có cái bánh nào được bán, ha? Bây giờ có người bán bánh thì mới có người mua. À, rồi mà người bán không có gì hết, có người thôi mà không có bán thì cũng đâu phải người bán bánh, phải có cái bánh để bán, à, thì bán bánh là có cái bánh để bán, có cái người bán rồi có cái người mua, mới xảy ra lộn xộn trả giá rồi cái nợ mới cự được cái ăn. Còn bây giờ là không có cái người bán thì không có người bán thôi, rồi là phải có người mua, mà không có người bán mua thì bánh ra đâu, thì không có luôn, không có luôn. À, vậy thì trong cái kinh Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh hay là trong kinh này thì cũng nói đi tới cái mục đích là như vậy. À, mục đích là làm thế nào để không còn cái ngã, không còn cái nhơn, không còn cái thọ giả. Trong kinh này có nói đi nó lại chữ đó chứ gì? Đó là nhã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ tướng, bốn tướng. Mà mình nè là dính hết, không biết còn tướng nào nữa không, nhưng bốn tướng có đủ hết. Đó mà chỉ cần một tướng là nó đã đủ bốn tướng. À, một tướng đó là gì? Tướng ngã. Thế có tướng ngã, ngã thì có tướng tướng nhân. À, hay khi mình thấy có mình thì là có thượng. Mình thấy mình là nhân vật chính. Nếu mà nhân vật chính mà ở giữa đồng không mong quạnh thì nhân vật chính chẳng làm gì được. À, ở nhân vật chính phải có những người xung quanh. À, tôi làm sếp đây, tôi sếp mình tôi sao? Tôi tướng là tướng không quân nhân. À, tôi chủ cũng có ai là tôi tớ sao? Đó. Thì khi nào mà thấy mình ngon lành là phải có người xung quanh. À, người xung quanh mới tùy thuộc mình chứ. Hay là người xung quanh mới mình mới kể cả mình gọi là mình giúp đỡ họ hay là mình thôi thì mình nghe lời họ đi. À, nhưng cũng phải có người khác mình nghe lời được chứ, đâu phải mình tự nhiên nghe lời khó khó vậy thôi. Nên hay có thấy có mình rồi thì thấy phải có người. Ít nhiều phải có người, tức là có ngã thì phải có nhân. À, mà ngược lại phải có nhân thì phải có ngã. Thấy người ta không à, ông A thế trợ bà B thế kia, người đó thế này thế khác, vậy tôi đâu ngồi chuyện nói chuyện trong chùa này mà nói ông A thế này này, bà kia thế kia, dưới bếp thế này, trong chánh điện thế nọ thế khác, còn tôi đâu? À, không thấy nói tới tôi mà vậy có tôi không? Có đâu? Nếu không có thì ai nói? Nếu không có thì ai nói đây? À, thấy có nhiều người nói trong mắt học kinh Kim Cang rồi mới thấy nhiều cái tức cười lắm, chê đủ hết, chê A B C chê hết, chê hết. Vậy thì còn mình không thấy chê. À, nào, chứ đã là mà thấy mình không thấy chê, vậy là mình hiểu ngầm là sao? Là ngon nhất rồi hả? Nằm qua rồi. Chứ như vậy là mình hiểu ngầm là mình khác thiên hạ rồi. Mình khác thiên hạ rồi. À, ông này ông ích kỷ lắm, bà kia thì bà tiện lắm, nọ thì nó khác. Rồi chê thôi, cả buổi đi cả chuyến tàu mấy tiếng hồ kể chuyện đúng hết trên trời dưới đất cho hết. Mà không thấy chuyện mình, không thấy nói gì hết. À, thì tức là lúc đó là gần như là như quên cái mình đi rồi. À, nghe nói như mình không nói tới mình như là mình quên mình rồi, nhưng mà thực sự trong cái nghĩa này á, tức là mình cho mình lên cái cao hơn. Ai nói đây, ai phê phán đây, ai cái người xét đoán ai là ông quan tòa mà xử đây, không phải ngã cái gì nữa. À, mình đem cái nhân mình nói tức là đúng ngược lại là ngã. Vậy thì khi thấy có nhân là có ngã, có ngã tức là có nhân, mà giữa có ngã có nhân thì mới có cái chúng sanh, có thọ giả, tức là có cái vật. Cho nên trong này có nói đến cái chỗ mà ví dụ lấy cái chữ bố thí rồi mình nói, thì có người bố thí, có người nhận bố thí, và có cái vật bố thí ba cái. Mà khi một cái không có thì cả ba cái đều không có. Mà muốn như vậy phải làm sao? Thì chính là điều đó là trong kinh này chỉ cho mình đây. À, tôi hiểu sơ sơ vậy được không? À, thì giờ hiểu đoạn vô đây. Bây giờ quý vị mở cái trang trong kinh trang chỗ 378 hả? Tôi đọc ra tôi giải đó, nhưng mà vị nào hiểu chữ Nho thì có thể biết thêm, còn không biết chữ Nho thì nghe tiếng Việt cũng được rồi. Như thầy Nga Văn, như thầy Nga Văn là gì? Tôi nghe như thế này đây. Tôi nghe như thế này đây. Như thị là như thế này, Nga Văn là tôi ha. Tôi nghe, tôi nghe đây là tôi là ai? Tôi là ngài Anan. À, Anan tức là cái ông đệ tử thị giả đó, ông khi ông là ông mà làm cái tiếp tập á, trước hội nghị đó, thì ông mới kể lại, ông là cái người bên cạnh Phật mà, cho nên ông kể lại tôi nghe như vậy để cho xung quanh biết là ngày xưa Phật nói như vậy đó. Cho nên tất cả các kinh mở đầu vô là cái như thầy các bạn. Nhất thời Phật tại sát về quốc kỳ thọ cấp của độc viên, một ngày kia Phật ở tại nước Xá Vệ, tại vườn cấp cô độc, kỳ đà cấp cô độc, kỳ thọ cấp cô độc. À, tôi biết rồi, tức là cái vườn đó là của kỳ đà với của cấp cô độc, hai người cùng cúng, hai người học lại cúng, cho nên mới gọi cái tên là kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì một ngày kia một thó nào đó hả, một thó nào đó Đức Phật ở tại xá vệ thì thờ cấp cô điện đó, ở tại cái tỉnh xá đó, trong vườn cô cấp cô đốc đó. Thì quý vị nào đi hành hương thì tới đó rồi biết rồi. Ngài ở đó tới 25 năm, 25 mùa hạ ở đây đó. Giữ đại tỳ kheo chúng thiên vị bá hữu thập nhân câu, tức là lúc đó Ngài ở đó với lại các 1250 đại tỳ kheo, nói một số đệ tử á, số đệ tử mà luôn luôn ở xung quanh Đức Phật. Cái đó là nói cái điểm gọi là cao nhất trong cái lúc nào cũng 1250 rồi. Khi ít khi nhiều, khi thêm khi bớt, chứ không phải là như vậy mà đều nói một số chung chung thôi. Chắc phải là lúc nào cũng kiểm điểm 1250 mà hãy thêm đêm ông nữa là phải đuổi ra, không phải vậy. Đó là nói cái thời gian, cái không gian đó. Nhĩ thờ Thế Tôn, lúc đó Đức Phật thật thờ đã đến giờ ăn. Tới giờ ăn rồi, 12 giờ trưa lắc lên rồi đó. Đó, thật thờ. Trước khi trị bát, đắp y, rồi mang bát. Đó là theo cái lễ sống của Đức Phật ngày xưa mà đúng đúng giờ thì mang bình bát đi khất thực. Trước khi là mang y, đắp y, trị bát, sách cái mang cái bình bát theo. Nhập xá vệ đại thành khất thực, vào trong thành xá vệ để mà đi khất thực. Đúng giờ đó, đúng giờ ăn ra. Thì tấm lệ là tỳ kheo thì Phật cũng vậy, Phật cũng như quý thầy thôi, chứ không phải riêng ở nhà rồi để quý vị gây thực về cấp cúng đâu. Ngài cũng đi như thường, cũng đi giống như các thầy tỳ kheo thôi. Cho nên nhập đại vệ, xá vệ đại thành, thành xá vệ đó, tức là cái thành mà lúc ở trong cái chỗ mà kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Nhập xá vệ đại thành khất thực, ư kỳ thành trung thứ đệ khất thực dĩ. Ở trong thành đó, khi vào trong thành rồi đó, Ngài cứ đi thứ tự mà khất thực. Thứ tự là thế nào, thứ đệ là thế nào, không phải lựa nhà giàu mà tứ rồi cái nhà nghèo bỏ đi, hoặc là thấy nhà này cúng dường nhiều đứng lâu lâu, nhà kia cúng dường ít thì đi lẹ lẹ, không phải vậy. Mà cứ hãy tới cái độ đó thì cái nhà này đứng một phút, không ai cúng thì tới nhà khác đứng cũng một phút, đứng nhà khác một phút. Cái đó gọi là cái thứ đệ khất thực, bình đẳng khất thực. Nó là không có nghĩ cái chuyện nhiều hay ít, giàu hay nghèo, hoặc là thứ đệ khất thực. Ở ư kỳ thành trung, ở trong thành xá vệ đó, Ngài đi khất thực tuần tự như vậy. Xong rồi thứ đệ khất thực dĩ, đã khất thực đã đi xong rồi á, quần chí bổn xứ mới trở về. Đó là đây đó, để bệnh đó đúng rồi, tới xong rồi thì là Ngài trở về về bổn xứ. Bổn xứ là trong cái tỉnh xá đó, trở về lại tỉnh xá. Phạn thực ngặt ăn cơm, phạn thực là ăn cơm ngặt xong, ăn cơm xong ăn cơm xong về trở lại ăn cơm xong thâu y bát rồi mới là gói y bát trở lại. Tức là ăn xong rồi thì xếp y trở lại rồi rửa bát rồi nó kỹ lắm, chứ không phải ăn được dục bát nào. Ăn được thâu y bát, tẩy túc dĩ mới rửa chân. Mới đi đi bộ mà đi xưa đi trên đất chứ đâu có mang dép về như mình đâu. Ăn xong rồi mình rửa bát, ôn thì mình rửa chân, phu tòa với tòa mới ngồi lên cái tòa, tòa mà tòa giảng đó, tòa giống như là cái tòa sen vậy đó ha, ở trong cái giảng đường của Đức Phật dành riêng cái chỗ thì ngài mới lên phu tòa với tòa ngồi cái giống như đó mình thấy đó. Ăn cơm rồi mình rửa bát thâu y rồi mình ngồi tòa. Thờ trưởng lão Tu Bồ Đề, tức bây giờ có cái ông trưởng lão Tu Bồ Đề. Trong kinh Di Đà là trưởng lão Xá Lợi Phất, trong kinh này là ông trưởng lão Tu Bồ Đề, cũng là một cái ông đệ tử nữa, nhưng mà ông Xá Lợi Phất thì hỏi chuyện khác, ông Tu Bồ Đề thì hỏi chuyện khác. Thế là Tu Bồ Đề tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi thiên đảng hữu kiên, thì ông cái lệ mà muốn thưa thỉnh cái gì với Đức Phật á, khi mà Đức Phật ngồi như vậy rồi thì bây giờ đại chúng mới lên thừa thỉnh để mà ngài thuyết pháp mà. Thường thường ăn cơm rồi là mới thuyết pháp đó, kinh hành rồi mới thuyết pháp hay gì đó. Nhưng mà sau khi ăn cơm rồi rửa bát rồi cái nọ ngồi phu tòa với tòa rồi thì là mới là thuyết pháp. Thì trong hàng đệ tử nếu không có ai hỏi gì thì ngài tự động tại ngài thuyết pháp, nhưng mà có những vấn đề gì nêu ra thì ngài sẽ theo đó mà giải đáp. Thì bây giờ đây ông trưởng lão Tu Bồ Đề coi cái cách thức của ông này. Đức Thầy dạy phải đứng dậy, nói kiểu mình ngồi bị giơ tay phải đứng dậy rồi thưa thỉnh ràng vàng, nó hỏi lối thôi. Nhưng mà trong này nói rằng là cái cách thức của ông là tu Bồ Đề tại đại chúng trung, ở trong đại chúng, tức là trong cái số mà đệ tử mà ngồi xung quanh đó, 1250 đó, thì ông ở trong đại chúng đó, tức tùng tòa khởi mới đứng dậy, mới đứng dậy, ông đang ngồi trong đó đứng dậy, tức tùng tòa khởi. Thiên đản hữu kiên là cái phép, thiên đản hữu kiên là cái y đang đắp mà phủ quay thì bây giờ phải bỏ ra bày vai bên hữu, tức là bỏ cái tay ra ngoài. Giống như là đây có cái tượng mà bỏ tay đó, cái tượng mà bỏ tay, mặc dù trong cái khi bình thường thì là đắp phủ hai tay hai vai, khi mà muốn thưa cái gì, tức là cái lễ mà cũng như mình đứng dậy, mình muốn thưa cái gì đứng dậy, đang đội nón thì không phải dỡ nó, mà đang đủ đội mũ len cũng phải dỡ mũ len, cái gì đó phải làm cái phép gọi là tỏ ra một cái sự cung kính, đúng không? Thì là cái phép Ấn Độ là phải đang nắp y như vậy, phải xả y ra bày vai bên hữu, hữu kim, hữu kim tức là kim cái vai, hữu là bên tay phải, tức là bên này nè, bên này nè. Còn bây giờ tôi thấy cũng có nhiều người bỏ mà bỏ bên trái. Bây giờ cái mốt giờ cũng có nhiều cô như mặc áo mà bỏ bên trái chứ không phải bên phải, tức là bên tay này đó. Ở đây là tả kiên chứ không phải hữu kiên, đây là thiên đản hữu kiên, tức là bỏ áo ra và bày cái vai bên hữu. Hữu tất trước địa, bây giờ mới quỳ, quỳ xuống, quỳ xuống hiệp trưởng cung kính chánh tài nghe ngật, mới nhị bạch Phật ngồi mới thưa. Trước khi mà muốn cái gì cũng phải làm cái phép như vậy đó. Cũng như mình bây giờ trước khi muốn thưa gì cũng tấn xong rồi để mình lại quỳ xuống thưa vậy đó. Giống như mình làm cái lễ cúng dường hay là lễ thỉnh sư thì có cái gọi là tắc bạch, ha, tắc bạch. Thì cái người tắc bạch đó thì tới đầu tiên lên nhân tiện là tôi cũng nói luôn, có mấy người chưa quen á, hoặc là lần đầu tiên á, lúng túng, đáng lẽ ra ta chỉ tới ta thưa trước rồi ta mới lễ, còn lần này ông tới ông lễ. Và ví dụ lần này hôm nay đệ tử chúng con xin có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch, mở đầu thì chúng con hôm nay xin có duyên sự, tức là có cái lý do, có một cái chuyện gì đây, có duyên sự xin đầu thành, xin chân thành đảnh lễ tác bạch. Mình nói như vậy rồi mình mới lễ, mình nói trước mà. Lần này tới lạy rồi mới nói là mới quỳ xuống, nó hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, tức là việc đã làm rồi, nó làm xong rồi mới thưa, ăn xong rồi mới nói cho xin con xin chén cồn ăn trước rồi. Ăn trước rồi mới thưa sau, lại nói rật đặt bậy rồi, cho nên phải thưa trước chứ. Cái này hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch, thì lúc đó mới lạy xuống rồi mới lạy một lạy thôi, lạy một lạy thôi, rồi mới thưa. Thì cái ông này ông cũng làm như vậy đó, tức là quỳ xuống hiệp trưởng chắp tay cung kính thì mặt Phật luôn. Đầu tiên là gì? Xả dao cái đó, đâu với Phật nhưng mà cũng xả dao cái đó. Xả dao là gì?
Hiểu thế tôn.
Hiểu thế tôn, phải khen ha, phải khen ngài ha. Thế tôn thế nọ thế khác, hôm nay ngài sức khỏe, hôm nay thấy cho ngài có bộ vui tươi hay gì đó, hôm nay giờ đó là nói vậy đó. Thì cái trong này nói rằng là hy hữu thế tôn, okay. Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Cái này vì lẽ là kinh này, kinh Bát Nhã, kinh Kiếp Cang, kinh này là kinh nói về cho các vị Bồ Tát đó. Kinh này là nói cho hàng Bồ Tát, thành ra trong này không có dầu là khen Phật nhưng mà cũng khen theo cái chiều hướng đó, chứ không phải khen cái lúc bình thường. Hôm nay ngài ăn có nhiều không, ngủ nhiều không, cân lên mấy ký rồi, không có nói mấy cái chuyện đó. Ở đây không có nói, mấy câu khác thì có nói, mấy cái chỗ khác, kinh khác có nói, câu khác có nói thế nào. Tức chúng sanh nó có khó chịu lắm không, chúng sanh có nan điều nan phục không, ngài đi quá độ có gặp cái thứ nào nó ngang ngược không, nó mà nói vậy đó. Nhưng mà kinh này không có nói cái đó, kinh này mới là phụ khen vậy đó. Hy hữu Thế Tôn, tức là lành thấy Thế Tôn, cao cả thấy Đức Thế Tôn. Nào khen hy hữu Thế Tôn nè, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Đức Như Lai ngài là cái người hộ trì cho bao nhiêu vị Bồ Tát, ngài hộ niệm chư Bồ Tát, và Ngài là cái người phó chúc cho Bồ Tát, là cái người thiện phó chúc. Ngài giao phó trách nhiệm một cách rất là đàng hoàng, chỉnh đốn, đâu đó có thứ có lớp để mà cho các Bồ Tát được tiến lên. Có nghĩa là Ngài giáo hóa Bồ Tát rất là kỹ lưỡng, Ngài chăm lo các vị Bồ Tát rất là kỹ lưỡng, cái điều đó rất là quý báu, rất là chúng con đáng tán thán khen ngợi, tức là khen ngợi cái công đức Đức Phật trong cái chiều hướng gọi là Ngài giáo hóa Bồ Tát này, chỉ dạy Bồ Tát này, khuyến khích Bồ Tát, gọi là thiện hộ niệm mà thiện phát chúc. Hai cái hướng khác nhau ha. Thiện hộ niệm tức là giúp đỡ, giúp đỡ đàng hoàng, giúp đỡ có tình có lý, giúp đỡ chỉ dạy đàng hoàng, chứ không phải là thiện hộ niệm chỉ đem tiền tới cho không không phải vậy đó, mà còn chỉ dạy để mà hỗ trợ thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Thiện phó chúc, phó chúc là gì? Dặn dò nó giống như cái người mà sắp mất cái gì đó, có cái lời chỉ dạy xong cùng cái gì đó phó chúc, hay là đi đâu xa hay là cái việc gì đó mình dặn lại đó, thì cái là phó chúc mà để lại đó, mà dặn kỹ lắm, tặng trong đó có cho các vị nào có thể họ tiến được, họ có thể họ vượt lên được, gọi là thiện phó chúc, thiện hộ niệm. Đó là lời khen đầu tiên, tán thán mà tán Phật công đức á, không khi mình lễ Phật có cái lễ gọi là tán Phật á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả sinh tán, cái đầu tiên là mình tán phải cho đúng chỗ, chứ không phải tán bậy bạ, nghe nó luôn thôi không được bị rầy nữa, chứ không phải vậy. Đó là sinh tán Như Lai, tại là đây là tán Phật. Thì tán Phật đây là tán theo chiều hướng mà Ngài nuôi dưỡng các vị Bồ Tát, Ngài khuyến khích các vị Bồ Tát, Ngài làm cho các vị Bồ Tát trưởng dưỡng, tức là mạnh lên, là vững lên, tiến lên, chứ không có sợ sạch. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, Pháp A Nan Đa La Tăng Người Tăng Bồ Tát Tâm. Thì đó, Vấn Hà Hà Trụ, Vấn Hà Hà Phụ Kỳ Tâm. Đó là cái câu chính của cái kinh Bộ Kinh này. Sau khi mà khen ngợi Đức Phật rồi á, thì cái câu ông nêu ra là cái câu chính của bộ kinh này, và Đức Phật trong toàn bộ kinh này là chỉ giải quyết cái câu này thôi. Vậy là câu này gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử thì hiểu nghĩa đen là người nam là lương thiện, người nữ lương thiện, hay là nói chung là tất cả mọi người, tất cả mọi người lương thiện, tất cả mọi người lương thiện, tất cả mọi người thiện nam thiện nữ. Phát A Nan Đa La Tăng Người Tăng Bồ Đề Tâm, tức là gì, nói một cách khác, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề A Nan Đa La Tăng Người Tăng Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Đề. Bởi vì cái chữ này dịch nguyên âm của cái chữ tiếng Hạn gọi là A Nan Đa La Tăng Người Tăng Bồ Đề, chứ còn nói bất tắc là Bồ Đề, cái tâm giác ngộ, là phát cái tâm giác ngộ. Người thiện nam, người thiện nữ phát cái tâm giác ngộ hay là phát Bồ Đề Tâm, mình quen gọi là phát Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Đề Tâm là phát cái tâm giác ngộ, mà cái tâm giác ngộ trong đó có trí tuệ và có từ bi, có cái tâm mà khi mà hiện ra như vậy đó, khi cái người học đạo, cái người hành đạo mà có cái phát khởi được cái tâm Bồ Đề đó. Vấn Hà Hà Ấn Hà Ấn Trụ, Vấn Hà Hà Phụ Kỳ Tâm. Khi mà phát cái tâm đó được thì làm thế nào mà giữ nó, đừng để cho nó mất. Vấn Hà Ấn Trụ, làm thế nào mà nó cứ mãi như vậy, và làm thế nào, Vấn Hà là làm thế nào, làm thế nào mà giữ cái tâm đó mãi mãi. Khi có cái Bồ Đề Tâm rồi mà làm thế nào giữ nó, làm thế nào hạ phục nó. Đó là cái vấn đề mà các cái vị Bồ Tát hay là các thiện nam thiện nữ phát cái tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề bị đang bị. Nó cái phân tắc cái này giống như mình là muốn làm cái việc gì, mình học đạo và mình biết muốn làm cái việc gì, nhưng mà khi khởi cái tâm đó ra rồi á, ví dụ như bây giờ mình khởi cái tâm Bố Thí, ví dụ như vậy, nhưng mà phút trước phút sau cái tâm nó biến rồi. Phút trước nó thôi ngày mai mình nghỉ bữa mình đi làm cái này à, cái phút sau mình thôi đáng nghỉ đâu, tức là nó biến liền, cái tâm nó vừa mới có cái này nó đổi liền, tức là vậy là mình có trụ được tâm đó không? Không trụ được. Vấn Hà Ứng Trụ, Vấn Hà Ứng Trụ, làm thế nào mà có chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, cái tâm nó vẫn còn mãi mãi. Ai nói gì, biến cố nào, sự duyên gì xảy ra, cái tâm nó vẫn giữ vững như vậy. Thì cái đó mới là cái điểm cần thiết. Chứ còn nếu mà nó thọt tới thọt lui, khi có khi không, thì cái tâm bồ đề nó coi như là không có, không vững được rồi. À, một cách tâm bồ đề không vững thì làm sao cái bồ tát mà thực hiện được. Cái người thực hiện hạnh bồ tát, tu hạnh bồ tát là phải giữ vững cái tâm bồ đề khi mình phát ra. Đó. Vậy thì cái câu này đặt ra là làm thế nào mà ứng trụ, làm thế nào mà giữ vững, không có lây chuyển, không có mệt mỏi, không có chán nản, không có gì, mình làm thế nào hàng phục. Hai câu nhưng mà chỉ là một thôi. À, muốn làm thế nào giữ vững thì phải, muốn giữ vững thì phải hàng phục nó. Hàng phục nó là thế nào, là cái gì mà xung quanh mà tấn công nó, mình phải chế ngự được nó, phải giải tỏa những cái đó. À, ví dụ bị ta chửi mà mình thế nào mình cảm thấy mình không bị tổn thương, à, thì mình mới là mới yên ổn, cho họ chửi mấy chữ mấy thả vàng chứ. Chứ còn chửi mình thấy sao mà nó khổ quá, nó bắn tùm lum hết thì cái kiểu này mai tôi không nhịn nữa, bữa nay tôi người rầm tôi tu bữa đó nha. Thì cái đó thì coi như là hàng phục con bữa thôi, à, ráng chịu bữa thôi, cái bữa sau là nhất định là không chịu rồi, là tôi đâu có phải hàng phục. À, và hàng phục kiểu đó là hàng phục kiểu gọi là tránh bên này để mà đập bên kia thôi, à, chưa phải là phương thức hàng phục rốt ráo ba la mặt, chưa phải. À, thành cái vân hà ưng trụ, vân hà hà phục kỳ tâm. Kỳ tâm là cái tâm nào, cái bồ đề tâm đó. À, thì tất cả những cái đoạn dưới này Đức Phật giải a na bô tu bồ đề hỏi tiếp kia kia mà hỏi giải đủ thứ đó, là để giải quyết hai cái câu này, mà hai câu này chính là hai câu của mình đó. Nói ai xa, bởi vì mình đây nhiều khi mình cũng nghĩ, cũng phát nhiều cái tâm bồ đề rộng lớn lắm, nhiều khi bằng Phật, nhiều khi cũng hơn Phật nữa. À, Phật nhiều khi cũng la, nhiều khi mình không la, tức là mình hơn Phật rồi. À, cho nên nhiều các vị thầy dạy vào nói là đằng này chứ nhiều người thấy tu hơn Phật, tu hơn Phật, bởi vì Phật tới chỗ đó còn rầy còn la, có nhiều người tu hơn Phật. Nhưng mà câu thứ hai này nó còn hay nữa, nhưng mà nó ngu thì nó ngu hơn Phật. Mình chỉ có tu tức là mình chịu thôi, mình chấp nhận thôi, mình chịu đựng thôi, mà cái trí tuệ mình không bằng Phật. Tại sao lúc đó ngài la, lúc đó ngài không la, là bởi vì có cái trí hiểu biết cần phải chỗ đó phải la, chỗ đó phải như thế đó, chỗ đó cần phải ứng phó như vậy đó, còn chỗ khác thì mình không la, tức là phải dùng cái trí, chứ không phải có người mà chỉ cứ một bậc mà làm ai. À, ví dụ nó tới nó xin mình, có khi lúc đó mình chọn, mà có khi tới xin mình không nên chọn, mình chẳng nếu mình chọn không bị cùng la nữa. À, chứ không phải lúc nào xin cũng chọn, vậy thì phải biết lúc nào cho, lúc nào không. Vậy thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái trí chứ, cái đó là phải sử dụng trí chứ, đâu phải lúc nào cũng phải kia là. À, mà cái người mà chưa có trí thiệt á, sao mà lại dữ vậy, đâu rồi từ bi đâu rồi, mất rồi đó. À, không có được cái đó. Thì chính trước Đức Phật là có cái đó, còn mình chưa bằng cái đó. Cho nên nhiều khi mình tu thì không Phật thiệt, nhưng mà mình ngu thì cũng hơn Phật luôn. À, cái câu đó thì câu đó cũng hơi nặng, nhưng mà thật là đúng chứ không phải thường đâu. Thì bây giờ trở lại do chỗ này, vậy thì cái câu này nêu lên như vậy rồi á, thì đây là hai cái câu, hay là hai câu hỏi mà một vấn đề thôi. À, làm thế nào giữ cái tâm cho được bình thường, giữ cái tâm cho được bền vững khi mà phát khởi cái tâm bồ đề. Cần có cái tâm bồ đề lắm cái, nhưng mà một khi nó phát khởi ra đầu tí xíu thì nó đi mất. Mà tại sao nó đi mất, là bởi vì bao nhiêu cái khác nó hiện ra. Ôi thôi, ở đâu làm mấy cái chuyện đó, làm chuyện đó chẳng ai khen đâu mà mình khổ thêm, là thôi bữa ngày mai là tiếp tục bình thường như thường. À, không bao giờ mình nghĩ tới chuyện đó, có nghĩ tới cũng lâu 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 xuất hiện chút thôi. Thì cái tâm bồ đề như vậy khi có khi không, thì cái hạnh bồ tát làm sao mà trọn được. Mà muốn như vậy thì phải có cách hàng phục, có cách hàng phục mới gìn giữ được. Cũng như là mình nói cách khác, bị những cái ngoại duyên, bệnh duyên có, phiền não duyên có, những cái gì đó là những cái người tham dân duyên có, nghĩa là người xung quanh gây chướng ngại cũng có, mà chính thân mình gây chướng ngại cũng có, mà chính phiền não, mà chính cái nào đủ thứ. Thì làm thế nào, bằng cách nào để mà giải được cái đó. Đó. Thì bây giờ Đức Phật nghe, Đức Phật nghe. Đức Phật nghe là chỉ riêng là Đức Phật cũng xả giao đó là. À, thiện tai tu Bồ Đề, hay quá tu Bồ Đề. Ông hỏi, ông nói thiệt hôm nay ông khá biết cái ngành. À, bên kia ông nè. Thiện tai là gì? À, giỏi. À, lành thay, tốt thay, tốt thay. À, khéo thay. À, giỏi thay, khen nhất, khen. À, thiện tai, ai nói gì mình nghe mà thấy chịu quá, mình nói thiện tai, à. Như những sở thích, như lời ông nói, như lời ông thưa, à, như những sở thích, như lời ông thưa, ông vừa thưa đó, ông vừa mới thưa nãy đó, ông thưa là Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện pháp chúc chư Bồ Tát đó, đoạn hỏi mấy câu này đó, làm sao khi có cái tâm Bồ Đề, làm sao mà giữ cho nó yên, mà làm sao mà hàng phục cho nó đó, thì Đức Phật khen liền, này tu Bồ Đề, thiện tai lần thay Như Lai sở thiết, quá chi lâu, như những sở thiết như lời ông nói, như những sở thiết như lời ông vừa nói đó, Như Lai là gì? Như Lai là thiện hộ niệm chư Bồ Tát, ngài làm lại mà. Như Lai là thiện pháp chúc chư Bồ Tát, đó. Ông nói rằng là tôi á, là cái người hộ niệm cho chư Bồ Tát, tôi là cái người chúc lành cho chư Bồ Tát. Nhữ kim bế thính. Này các ông nên lắng tai nghe. À, nhữ kim bế thính. Đương vị nhữ thiên, tôi vì ông mà nói đây. À, ông hỏi câu đó hay quá đi. Ông hỏi câu đó hay quá. Tôi vì ông sẽ nói vậy thì ông nên lắng nghe cho kỹ. Nhữ kim đế thích đương vị như thế. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có người thiện nam thiện nữ nào phát A Nậu Đa La Tâm về tâm Bồ Đề tâm, có phát được cái tâm Bồ Đề, khi có cái ý niệm về cái tâm Bồ Đề, ưng như thị trụ, ưng như thị hàng phục kỳ tâm, thì nên trụ cái tâm đó như thế này đây nè, hàng phục cái tâm đó như thế này đây nè, như thế này là như thế nào? Nói chưa? Chưa, sẽ nói. À, sẽ nói chứ chưa nói. À, sẽ nói. Nên trụ cái tâm như thế này nè, như thị ứng như thị trụ, như thị hàng phục cái tâm, nên hàng phục cái tâm như thế này nè, nên trụ tâm thế này nè. Vậy thì chưa nói, mới dặn thôi, nên nghe, tôi sẽ nói cho ông nghe như thế này nè. Dĩ nhiên Thế Tôn nguyện nhạo Việt Văn, bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất vui để mà lắng tai nghe. À, dĩ nhiên Thế Tôn nguyện nhạo Việt Văn, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vui vẻ, xin hoan hỷ để mà diệu văn, tức là muốn nghe lắm, muốn nghe lắm. Tại vì ngài cũng sẽ nói, mà bên đây cũng chuẩn bị nghe, chứ chưa nói gì hết. Chưa nói gì hết, mới giáo đầu thôi ha, theo giáo đầu thôi. Phật cáo tu Bồ Đề, tức là Phật bây giờ mới nói cho tu Bồ Đề. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị hàng phục kỳ tâm, này ông tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát, à, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị đại Bồ Tát đó, tức là các vị Bồ Tát lớn đó, à, xưa nay các vị Bồ Tát lớn đó, gọi là đại Bồ Tát Ma Ha Tát. À, Ma Ha Tát tức là lớn đó, Ma Ha là lớn đó. Chư Bồ Tát, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là các vị đại Bồ Tát, ưng như thị hàng phục kỳ tâm, nên hàng phục cái tâm của mình như thế này đây nè, à, như thế này nè, nhấn mạnh nữa. Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược mãn sanh, thai sanh, nhược thấp sanh, quá sanh, nhược hữu sắc vô sắc, nhược hữu tướng vô tướng, nhược phi hữu tướng phi vô tướng, ngã gia linh nhập vô dương niết bàn, như diệm độ chi, như thị diệm độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thiệt vô chúng sanh, thiệt vô chúng sanh, đắc diệm độ giả, hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó, học tới đó là đủ rồi. Học tới đó đủ rồi. Hết cái chìa khóa chỗ đó là đủ rồi đó. Tức là nói cái gì đây? Đúng chỗ này đây. Thì ngài nói thế này, các vị Bồ Tát lớn đó, hàng phục cái tâm như thế này. Mà mình bây giờ muốn làm đại Bồ Tát, tiểu Bồ Tát cũng phải hàng một cái tâm như thế này đó nè. Là như thế này là như thế nào? Có bao nhiêu chúng sanh, có tất cả chúng sanh sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, tất cả chúng sanh trên thế gian này nè. Dầu rằng cái chúng sanh đó nó là thai sanh, nó sanh ra bằng thai, nó sanh ra bằng trứng, nó sanh ra bằng thấp, nó sanh ra bằng quá tử sanh. Tức là nói hết mà, chứ không phải nói chúng sanh loài người không đâu. Chúng sanh nghĩa là tứ sanh lục đạo đó, tức là báo bốn loài sanh đó. Hoặc là sanh bằng, như mình là sanh bằng thai, chim chóc rồi sanh bằng trứng, rồi cái gì đó, những loại khác sanh bằng hóa thấp rồi lại là hóa sanh, như là côn trùng rồi đó. Tất cả các cái loại chúng sanh là sinh đã như vậy đó. Nhược hữu sắc, hoặc là nó có cái thân, hoặc là nó không có cái thân. Nhược hữu tướng, nhược vô tướng, hoặc là nó có tư tướng, hoặc nó không tư tướng, tức là loại hữu tình, loại vô tình. Hữu tướng, vô tướng, nhược phi hữu tướng, nhược phi vô tướng, hoặc là nó không phải là hữu tướng, hoặc là nó cũng không phải là vô tướng. Như vậy là hết ráo rồi, hết không còn cái gì mà lọt ra ngoài hết á. Nó chúng sanh tứ sanh lục đạo, nên là quá sanh thất sanh, rồi hữu sắc vô sắc, rồi hữu tướng vô tướng, tất cả. Hay là nói cách khác, con người, con vật, chúng sanh, đất đá cỏ cây, nói chung hết hữu tình vô tình, tất cả hết, chứ không phải là lựa một cái loại nào. Tôi chỉ độ những người thông minh thôi, tôi nói nó nghe, tôi còn thứ khác tôi gạt ra ngoài. Là như vậy là không phải cái câu này. Câu này là tất cả chúng sanh. Cái vị Bồ Tát Ma Ha Tát đó, cái vị mà Đại Bồ Tát đó, đối với chúng sanh tất cả đó, đều ngã giai linh nhập vô như Niết Bàn. Tức là tôi đều làm cho họ, giúp cho họ, khiến cho họ đi tới chỗ giác ngộ nhập Niết Bàn. Có lẽ khi nói như vậy tới cái vị Bồ Tát mà để mà làm cái việc gì ở đời á, thì là không có phân biệt chúng sanh, tất cả đều vị Bồ Tát có bốn phần, phải làm cho họ được giác ngộ, làm cho họ được sung sướng, làm cho họ được hiểu biết, đó đến chỗ họ đắc quả nhập Niết Bàn. Nếu nói cho đúng như vậy, chứ không phải là giữa chừng rồi bỏ đó, mà gia nhập gì đó vô dư Niết Bàn, tức là cho họ tới nhập vô dư Niết Bàn, đến cái chỗ mà rốt ráo rồi, diệt trừ tất cả phiền não hết rồi, giác ngộ thành Phật rồi. Nói một cách khác, tất cả chúng sanh, các vị Bồ Tát phải làm cho họ làm thế nào rồi giác ngộ thành Phật hết, vô tình hữu tình, ngu dại gì, có thân không thân gì, nghĩa là tất cả đều được hết. Như ngã giai đến nhập vô dư Niết Bàn, làm cho họ nhập vô dư Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn nó có hai mà, hữu dư và vô dư. Mà hữu dư thì cũng còn sơ sơ, còn mắc kẹt chút đỉnh, còn vô dư là tới cùng tột rồi, đóng bằng chiến sĩ rồi, cũng hết rồi, đó là hết bằng cấp gì lên nữa rồi, nó tới đó đó, tôi lên tới đó hết. Nhưng mà cậu tiếp theo, như thị diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh, thiện vô chúng sanh diệt, thì đó đắc thiện độ giả. Đó cái câu đó mới là cái câu chính đó. Bao nhiêu diệt độ như vậy đó, nghĩa là độ bao nhiêu chúng sanh, tất cả chúng sanh, làm sao mà tính được. Chúng sanh kiểu này là quá nhiều đi, mà đều cho họ lên Niết Bàn hết rồi, tức là làm cho họ giác ngộ hết rồi. Vô số vô biên chúng sanh đó, thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Nhưng mà coi lại không có chúng sanh được diệt độ. Cái câu đó là độ bao nhiêu chúng sanh mà bây giờ coi như không có chúng sanh nào được diệt độ hết á. Tức là bao nhiêu chúng sanh tôi làm cho họ giác ngộ, nhưng mà coi lại không có làm giác ngộ cho ai hết á. Làm rằng, nói vậy làm rằng tôi giúp đỡ cho bao nhiêu người, nhưng mà coi lại giờ tôi không có giúp bao nhiêu ai hết á. Tôi giúp người nào thì cũng thành tài, gia đình, sự nghiệp ngon lành hết á, nhưng mà tôi coi lại tôi không có giúp cho ai hết á. Nói vậy làm rằng nói vậy là nè. Cho nên chỗ này đó đắt, nhưng mà cho nên mới đánh cho hỏi nè, vô lượng vô số vô biên chúng sanh đó. Bình thường thì ai cũng thấy giúp một người còn nhớ suốt đời mà, còn kể tới khi chết còn kể mà, còn đây mà đợi giúp cho họ mà được gọi là vô lượng vô số vô biên chúng sanh được giác ngộ như vậy à. Nhưng mà Phật nói thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả, nhưng mà có lẽ không có chúng sanh nào được mình diệt độ hết, không có chúng sanh được mình giúp đỡ nâng đỡ gì hết á. Thì nghe có lạ lùng không? Cho nên hỏi là vậy là răng là đúng rồi. Cho nên đánh gì đó, hài gì có, đánh họ. Thế thì là sao? Mà chính mình thắc mắc trước, cho đừng nói trong kinh. Hỏi câu này mình đã chịu không nổi rồi. mình đang giúp một người thôi mà mình đã lâu thôi là mình còn không được đâu, nhưng mà anh còn nhớ mà muốn chi mà nói là giúp bao nhiêu chúng sanh đắc diệt độ giả rồi mà có lại không có thiền vô chúng sanh đắc diệt độ giả, không có một chúng sanh nào mà diệt độ hết á, được mình giúp đỡ hết á. Đó hà di cốt Tu Bồ Đề này, ông Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà có nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Thấy không? Thấy không? Nếu mà này Tu Bồ Đề, nếu mà Bồ Tát mà còn có ngã tướng, nếu còn có nhân tướng, nếu còn có chúng sanh tướng, nếu còn có thọ giả tướng, thì tức phi Bồ Tát, không phải Bồ Tát đâu. À, tại vì nếu mà là Bồ Tát thì không còn ngã tướng nữa, không còn nhân tướng nữa, không còn chúng sanh, còn một thọ giả. Mà khi không còn nữa đấy, thì đâu có thấy ai mà mình đổ đâu, đâu có người đổ, thì đâu có người được đổ. Hả? À, đâu có tôi là cái người đứng ra tôi đổ cho anh đâu, tôi là cái người đứng ra giúp anh đâu. Mà khi không thấy như vậy nữa thì không thấy ta, thì không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả. Còn đó, nếu mà đã thấy như vậy rồi, thấy có người thì phi Bồ Tát, không phải là Bồ Tát đâu. Thì muốn là Bồ Tát thì không có ngã tướng, mà còn ngã tướng thì không Bồ Tát nữa. À, như vậy thôi. Giờ mang đi Bồ Tát rồi đó thì phải sao đây? Để là phi ngã tướng. À, mà nếu mà có ngã tướng thì là phi Bồ Tát, hai cái nó nghịch nhau thôi. À, hai cái nó nghịch nhau thôi. Mà khi có ngã tướng rồi thì tất cả nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bao nhiêu nghiệp trước, bao nhiêu nghiệp nó sinh ra hết. Nói vậy đó. Vậy thì cái gốc của nó là nằm chỗ này. Tất cả cái đoạn dưới này là giải cái cộng này ra. À, là giải cái cộng này ra. Thì giải bố thí không nên có bốn tướng, trì giới không nên có bốn tướng, nhẫn nhục không nên có bốn tướng, tất cả sáu pháp ba la mật đều không có bốn tướng. Nếu ví dụ như nhẫn nhục ba la mật mà mình thấy có ngã tướng thì đâu còn nhẫn nhục đó, thì đâu có tu pháp nhẫn nhục đó. Tôi nhịn nó đó, chứ tôi mà bữa đó mà tôi không nhịn là chắc cháy nhà nó rồi á. thì cái đó đâu còn nhẫn nhục nữa nè, đâu còn nhẫn nhục nữa đâu. Thì ngã tướng đó nè, tôi nhịn nó mà. À, chứ tôi không nhịn nó thì thế kia thế nào, thì vẫn là vậy. Thì có tôi nhịn thì có nó được nhịn đó, tức là có ngã thì có nhân. À, rồi có cái điều gì nhịn đó, tức là cái sự việc đó. Đấy, có chúng sanh, có thọ giả đó, hay có một cái này. Như vậy thì muốn tu nhẫn nhục thì phải không còn cái ngã, muốn tu bố thí không còn cái ngã, muốn tu tất cả cái khác không còn cái ngã tướng đó, thì mới gọi là Bồ Tát. Thì cái đoạn dưới này đó rất hay, rất hay, giải hết tất cả cái đó, cho đến mới nói rằng là nếu mà gọi tôi là Phật ha, thiệt ra không phải Phật, không có Phật. Nếu thấy có Phật thì cái đó không phải Phật. Đó. Bởi vì mình thấy Phật thì đó là không phải Phật. Mà không phải Phật mới là Phật. Đó, cái nghĩa của từ đây nó sẽ đi, nó sẽ như vậy đó. Vậy thì bây giờ đây mình đóng cái vai người bố thí. Nhưng mình phải thấy mình là người bố thí. Nhưng mà không phải là người bố thí mới là người bố thí. À, chứ phải nói vậy cái mai nó thôi khỏi cần bố thí, mình tôi nó ngã mà. Thế mình đây muốn giải ngược ra là mình phải làm tất cả như bình thường, nhưng mà với cái quan điểm khác, với cái nhìn khác. À, mình cũng bố thí như thường, cũng như xưa nay vậy, nhưng mà bây giờ mình bố thí mà mình thấy không phải là người bố thí. Và khi mình thấy mình không phải là người bố thí thì không có cái người nhận bố thí, thì không có gì ràng buộc hết. À, mình cứ làm, mình cứ cho, mình cứ giúp, mình cứ đủ thứ mọi chuyện, mình cứ làm cho họ giác ngộ. Mà mình không thấy mình là cái người đem cái sự giác ngộ cho họ, đem cái sự sung sướng cho họ, đem cái sự lợi ích cho họ, thì lúc đó mình mới là Bồ Tát. Đó, tức là mình là người bố thí, mà khi không thấy mình là người bố thí nữa thì mà đó là đúng nghĩa là người bố thí.
Thêm cái này vô lậu giống phải được vô lậu.
À, thì muốn gì thì muốn. Thì muốn thấy vô lậu thì thấy hữu lậu. À, nhưng mà không có gì là hữu lậu thì nó mới vô lậu.
Dạ.
Thấy mình giàu nhưng không có cái gì tôi giàu hết á, thì lúc đó tôi mới giàu. Tôi là người thông minh nhưng mà có cái gì thông minh không? Tôi có cái gì thông minh không? thì lúc đó mới là người thông minh. À, chứ sao nữa, chứ mà mình thông minh cho mình thông minh thì cái câu ta nói đó, người trí mà biết mình người trí là người hả? Người trí, trí mình nói mình người trí là người ngu, mà người ngu cho mình là ngu thì chính người đó là người trí hả? Nó ngược lại đâu vậy? Nó thành ra cái đó là tinh thần của Bát Nhã Kim Cang là vậy. Tức là mình cứ thấy mình là ngu thì không ai xung quanh mà nói mình ngu hết, mà chuyện gì khi không mình siêng trí chi vậy hả? Mình siêng trí thì thiên hạ nó hiểu ngược mình lại là không trí gì hết, chứ phải ngu đó. Mình thấy à, học kinh Kim Cang rồi thì sẽ thấy tất cả những câu nói của mình thường nói nó đặc lắc hết. À, tự nhiên mình nhảy vô mình giành cái phần phải, mà khi giành phần phải thì chính phần phải nó không phải nữa. Cho nên trong kinh Kim Cang gần như là đọc hồi mình không hiểu gì hết, chính mình không hiểu á, à, cái hay của nó là chỗ nhiêu. Ví dụ trong bài này hỏi ngài thuyết pháp, ngài nói đâu, tôi đâu có thuyết pháp, có pháp gì thuyết được đâu, không có pháp gì thuyết được. Nói rồi vậy là nói cả giờ cả buổi cả 49 năm ngày nói cái gì? Không có nói cái gì hết, không có nói gì hết, không có nói gì hết, chính là thuyết pháp. Mà thấy có cái pháp gì thuyết đó là không có thuyết pháp, đúng không? Đó, không có. Mặc dầu nói ngày nào cũng nói, đi đâu cũng nói, nhưng mà không có pháp nào để nói, không có pháp nào để nói thì mới gọi là thuyết pháp. À, tất cả những cái đoạn dưới này của kinh Kim Cang, mai kia muốn nào có dịp học thêm nữa thì nghĩa là giải thích chi tiết ra. À, nhưng mà cái này á, không phải cốt để mà học như thế này để thấy cái gì cũng là không hết, cái gì cũng là giả hết, cái gì cũng là bất trụ tướng hết, rồi không làm gì hết. À, cái đó là nguy hiểm, làm mà không trụ tướng, cũng nấu cơm, cũng quét nhà, cũng dọn ăn, cũng đi đây đi đó, cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng mà không trụ tướng. À, thì mà đó mà đúng vậy, mình cũng làm như bình thường mà không trụ tướng, mà chính cái không trụ tướng nó mới làm cho mình nhẹ nhàng, mới giải thoát được. Chứ còn không mình trụ tướng là mình sẽ bị nó quật liền.
Thầy, không trụ tướng nghĩa là đừng có nghĩ đến cái ngã của mình
đấy, không phải đừng có nghĩ. Nhiều khi không cần nghĩ, tự nhiên nó xuất hiện à. À, không cần nghĩ, nó tự động, bởi vì từ lâu đời lâu kiếp nó dính trong đây mà. Thành ra khi mình nghĩ á, nhiều khi mình nghĩ tới, đừng có nghĩ tới cái ngã nữa nghe, thì lúc đó mình hờn ra đó nghe, nghe là có hờn né chúng rồi đó nghe. Chứ mà nó là cái chính mà nó, thành ra cái chuyện gọi là mình phải thấy là lúc nào mình nói mình làm mình dính cái ngã nhiều lắm. Mà cái khi á, mình cần khi nào, khi mình cần bị công trở lại đó. À, tức là bị đối phương hay là người xung quanh nó nói rõ, tức là cái người xung quanh họ mới là đối nghịch cho mình. À, thì lúc đó cái cần nhất lúc đó để mình thấy bảo vệ cái ngã như thế nào. À, mình nên bảo vệ cái ngã như thế nào, cái đó mới thấy. Chứ còn bình thường á, ai nói mình chỉ như là mình nói ngon lại đó. À, tôi làm tôi đâu có nhớ, tôi đâu có nghĩ, tôi đâu có phiền hà ai, tôi từ lớn giờ, từ nhỏ đến lớn tôi tu hành lắm à. À, lúc nào cũng vậy thôi. Nhưng mà khi bị người ta đó, hay là bị chướng duyên xung quanh đó, à, thì mình mới thấy rằng có ngã hay không. Ví dụ như bây giờ đừng nói con người thì hoàn cảnh xung quanh thôi, hay là bệnh duyên của mình thôi. À, nhiều khi mình cũng ngẫm nghĩ đấy, tại sao người ta mạnh quá mà mình cứ bệnh hoài, tại sao ta đi khỏe khoắn mình cái nhức lưng nhức đầu thứ mà chém, đó là những cái chướng đó. Và lúc đó là khi nghĩ cái ngã của mình. À, cho nên các vị Bồ Tát nhiều khi họ mới có những cái hạnh, họ mới tìm cách thắng á. Rất là nhiều khi ngồi mỏi họ ngồi mãi thôi, hay là bệnh gì bệnh họ cũng coi thường thôi. À, khi mình coi cái bệnh mà nó quan trọng thì tự nó bệnh hoài, nói vậy phải một bệnh thì bỏ xó rồi nha. Bệnh này nó hay nhất cái đầu cũng phải cho bác sĩ, nói là cái gì cũng phải kêu thì thuốc được cái nào nha. Nhưng mà nhiều khi mình lo kỹ quá rồi cũng như là làm eo vậy đó, hết cái này cũng ra cái nọ, nhất cái chân rồi nhất cái đầu nhất mắt đủ thứ mà vậy. Mà nhiều khi á, bỏ liều. À này, bởi kinh nghiệm cái khi mà ngồi thì chưa nói ngồi thiền, ngồi tĩnh niệm thôi ha, mới ngồi xuống ha, rầm rầm đủ thứ chân cẳng đầu gì tay chân, lúc nào nó cũng yên ha. Đó mà tập cho được đến một lúc nào nó bỏ liều tê cãi đó. nhất kệ nó, mỗi kệ có nhiều lần không biết nữa, anh có đòi là tôi cũng kệ bỏ. Rồi lúc đó thì mất. Thì cái kinh nghiệm của các vị ngồi thiền phần nhiều vậy đó, họ làm hồi cái đó tự nhiên cái đó nó tiêu rồi đó. Thì mình cũng phải tập như vậy. Đó là nói về vấn đề thân thể, nói vấn đề phiền não, tâm bệnh, nghiệp chướng cũng vậy đó. Phải tập như vậy thì nó mới bớt cái hành mình, chứ không có hành mình đúng đó. Hành chướng mình đúng thế vậy. Mà nói nó đó trong cái duy thức thì cái đó là những cái phiền não, những cái ngã, những cái nó tinh vi ở trong, chứ không phải là cái thường đó. Nó cũng ngã. Bình thường ví dụ mình nói mình gặp người khác chửi bới mình, nói xấu mình cái gì đó, đó là có người khác. Còn đằng này á, nó chích trong người của mình, chính trong người của mình. Cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm mới nói cái đó là cái ma, ngũ ấm ma, hả? Ngũ ấm ma là không phải con ma mà nó cầm đèn, cầm roi nó chạy tới, rồi con ma là nó ở trong người của mình, ngũ ấm mà. Mà ngũ ấm là gì? Thì ai cũng biết là ngũ ấm là ngũ quẩn, hả? Ngũ quẩn tức là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, đó. Thì mình cũng nhờ sắc thọ tưởng hành thức mà sống. Nhưng mà sắc thọ tưởng hình thức nó cũng là một cái chướng duyên để nó ràng buộc mình. Cho nên nó cũng là một thứ ngũ ấm mà ma. Ma là có những cái cũng con mắt nhìn thấy mà chính con mắt nó cũng hành mình. Chính cái tai nghe, cái tai nó cũng hành mình. Cái miệng nó gì đó, trong nói chung là trong ngũ ấm nó đều là hành mình. Thì đó, muốn vậy là phải đi tới chỗ trừ cái ngã to lớn nhất là cái bên ngoài. Rồi tới cái ngã nhỏ nhất rồi ở bên trong. Mới tới cuối cùng được, chứ không phải thường. Nhưng mà nói đây nói chung là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên nhiều câu đó này nói nghe hay lắm. Thì hết giờ thì tôi cũng xin nói thêm cái điểm này. Sở dĩ mà hồi trước tôi mà cho tới bây giờ nó nhiều khi tụng kinh này, nhiều khi tụng mê lắm. Mê là gì? Y như kinh Bát Nhã vậy. Bát Nhã Tập Kinh chứ. Y như vậy là vì sao? Là vì tại vì những vị không biết chuyên nhau thì tôi chứ cái chuyên nhau là mê lắm, là bởi vì cái bài này đó cũng do một dịch giả, tức là ngài Kumala Thập dịch nữa, cho nên cái văn của ngài là dịch rất lại, nó như là một cái bản nhạc vậy đó, cũng êm tai lắm, cũng thích thú lắm. Thành ra ngay cả những người mà không hiểu nữa tụng vẫn thích, chứ không phải là khúc mắc đâu. Nên cái kinh Kim Cang Bát Nhã này là tụng thường lắm, nhất là quý thầy có những cái thời gian trì tụng mà tụng nhiều cái này lắm. Thì có những câu rất là hay, rất là hay. Mà
như vậy trong cái kinh này là khuyên chúng sanh phải bỏ ngã.
Đúng rồi.
Thế tại sao kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn hội mình phải niệm A Di Đà, hội mình phải niệm
tức thời? Thôi. Thì hồi nãy tôi nói đó, cái kinh này đó tự nhiên tới kinh này thì nó lại ngược lại bốn cái kinh trước đó. Bốn kinh trước là thấy có ngã đàng hoàng, cầu sanh về tịnh độ, ai vậy? Không có ngã rồi có người đó. Vậy hôm nay mình niệm Phật rồi lỡ tới kêu tên mình nó không có. Lê Thị Thảo vậy không có. Vậy thì ai đi đây? Bỏ trong chỗ đó hả? Máy bay bây giờ không hả? Lúc đó người nói, dạ Lê Thị Thảo con đây á, con đây có này, chờ lâu quá. Mà nếu vậy thì có ngã chưa? Có rồi, vậy sao không được? Vậy thì đúng đó. Cái bốn kinh trước là nói ngã đàng hoàng lắm, rồi tới Phổ Môn cứu khổ cứu nạn, cứu ai mà không nói Lê Thị Thảo, lại cứu Lê Thị gì đó rồi sao? Phải nói rõ ràng, còn Lê Thị Thảo sinh ngày mấy tháng mấy ở đâu đàng hoàng chứ? Lỡ mà có người nào cũng trùng tên Lê Thị Thảo nữa thì sao? Nên đó là có ngã, phải không? Có ngã. Nhưng mà đến kinh này á là phải quỷ cái ngã, nhưng mà quỷ cái ngã có chừng phải. Nên nhớ quỷ với ngã không phải là zero. Quỷ ngã không có nghĩa là bỏ cái đơn vị ngã, mà bỏ cái ngã đây là cái ngã chấp, cái ngã phiền não, chứ không phải là cái ngã như mình lâu nay. Như hồi tôi nói đó, người cũng bố thí, cũng làm việc bố thí, nhưng bây giờ không thấy mình là người bố thí đó, thì mới là người bố thí nhẹ nhàng lắm. Còn bây giờ mình cũng cầu sanh tịnh độ mà không thấy ai sanh về tịnh độ, nhưng mà mình vẫn đi về tịnh độ đó, thì mới là cái người cầu sanh tịnh độ, là còn nhẹ nhàng tốt nữa đó. Chứ còn không Đức Phật bỏ Di Đà bỏ lạc được sổ rồi dẫn nhắn đó. Thế thì mình cũng cầu sanh tịnh độ, mình cũng niệm Hoằng Quang Âm, nhưng mà mình không có nặng nề lắm. Mình cũng là người thấy mình khổ nạn đây, mà thấy mình khổ nạn, nhưng mà không phải là chính một mình khổ nạn, bao nhiêu người khổ nạn à, thì do đó nó cũng bớt đi, cái ngã đó nó cũng nhẹ đi à, phải hiểu theo cái nghĩa Kim Cang như vậy, nó bổ túc cho cái nghĩa đi niệm Phật Di Đà, cho cái nghĩa đi niệm Phật sanh tịnh độ, chứ nó không có chống trái gì hết, mới nghe thì nó giống như chống trái, chứ mà nó không chống trái à.
Dạ thế mà con cứ tưởng cái kinh lý là Phật thuyết cho đặc biệt một tạc xíu thôi, con cứ Phật tử như con rồi nữa.
Con không dính dáng gì hết hả? Rồi khỏi quá hả? Chính là nói đó là nói cho mình đó, chứ là ngài phải nói xa xa chứ để là nói cho kêu Lê Thị Thảo lắng nghe đây là. Kinh nào cũng dính tới mình nên ngài nói phải nói xa vậy thôi chứ, nói xa xa gần gần chứ. Tất cả các kinh này là kinh cho mình hết đó, cho mình hết mà hay lắm đó. Hay cái nghĩa rồi tôi mới nói đó, chứ không phải thường đâu, mà mình cái nghĩa nó hay nhưng mà mình thực hiện không phải là dễ à, không phải là dễ. Chỉ có một điểm là nó mở cái đường cho mình để mình hướng tới à, ví dụ như trong này nói rằng à, ngày dưới này nó có đoán câu này. Đấy. Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa vô hữu định pháp gia nên hậu đa la tăng người tâm bồ đề vô hữu định pháp như khả thuyết à, thì ngài nói này tu bồ đề, ông nói tôi thuyết pháp về bồ đề tâm phải không, mà không có cái pháp gì gọi là cái bồ đề tâm đó, trong ơn hà dĩ cốt, tại sao vậy? Thế ông kia chỉ có hát cái miệng mà nghe chứ đâu có giải thích gì đâu đó. Hà dĩ cốt Như Lai sở thuyết pháp là giải bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi pháp đó. Nói vậy tôi thuyết pháp nhưng không có gì tôi thuyết hết á, không có cái pháp gì mà để giữ hết á, thì ông này chỉ có mình ngồi nghe thôi. Tại sao vậy? Là tại vì mình nói như vậy rồi á thì mới là thuyết pháp, không có cái pháp gì thuyết, bỏ hết đi, không chắc gì hết á, thì cái đó mới có pháp được thuyết. Mà cái thuyết cái pháp đó thì tôi pháp gì? Cái pháp vô chấp, cái pháp không có chấp, nói ra để mà xả bỏ, phải nói ra để mà chấp. Hay là nói rằng là phạm sở này, nói rằng con thấy cái thân Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân Phật bao thân Phật đẹp đẽ lắm, thì ngài nói thân Phật mà không có cái thân nào là Phật, không có cái thân nào đẹp hết đó, 32 tướng tốt mà không cũng có nữa, tại sao không có? Bởi vì nó là nhân duyên phức hợp mà, chứ nó đâu phải là cái gì đâu mà nó là có. Nó có đó rồi nó mất đó, có đó rồi nó 32 tướng hay là cả trăm tướng đẹp nữa thì nó cũng là đến tuổi 80 rồi cũng chung vô lò thiền thôi, chứ không có gì hết ha. Thành ra cái gì có chừng bao nhiêu nó thì nó cũng đẹp, cho nên nói là thân Như Lai đẹp thì không có thân nào là đẹp, thì không có cái thân hiếu, không có cái thân nào đẹp thì thân đó là thân Như Lai đó, chứ không nên chấp rằng là thân đẹp. Vậy thì người nào có cái thân thể mà đẹp được ta khen đó, phải biết thân này đẹp nhưng mà nó không có cái gì gọi là mà đẹp hết. Ngày kia mốt nọ nó là thuộc bạn hàng của bên là xe thôi thì, nhưng mà bây giờ thì nó là có cái thân đó, phải biết nó vậy thôi. Rồi hết giờ ha, ai hỏi à? Nói đã thì ngoài cái kinh là cái này tôi giải thì có những cái quyển mà họ giải riêng về kinh Kim Cang hả? Có kinh Cang giải nhiều lắm, giải nhiều lắm, giải ngắn nó giải dài, có mỗi thầy giải mỗi kiểu, đôi khi có một quyển chuyên môn mà bao nhiêu ông giải kinh Kim Cang, ta gom lại ta kêu mà Kim Cang chư gia, Kim Cang chư gia là bao nhiêu ông giải kinh Kim Cang, còn ít nhất cũng có một hai thầy giải, thành ra mà giải gì giải cũng ý nghĩa như tôi vậy, thì nó có gì về chuyện này.